Trang sức. Trong đám bè bạn toàn được rửa, mà có một cái bóng hồng xuất hiện thì coi như rã đám đến nơi, và bạn bè sẽ chia tay mỗi đứa một nẻo. Hồi ấy tất cả chúng tôi là một đám trai trẻ ăn ý với nhau một cách hiếm thấy, lúc nào cũng đồng lòng, cũng hợp ý, cũng kè kè với nhau. Tất cả đều làm ăn rất khấm khá. Thằng Toa thì có tiệm sửa xe ô tô, hai anh em nhà Modesty thì làm môi giới mua bán thịt gia cầm, Bippo Moganti thì có tiệm tạp hóa thực phẩm, Rinaldo thì làm chủ một quán bar, còn tôi thì làm đủ thứ. Hồi ấy tôi đang đi bỏ mối sơn và các thứ phụ phẩm linh tinh khác. Dù rằng tuổi tác chưa đứa nào quá 30, nhưng thằng nào cũng nặng không dưới 80-90 kg. Toàn là dân ăn no ngủ khỏe như thiên hạ vẫn hay nói. Ban ngày thì mỗi đứa lo công ăn việc làm của mình. Nhưng kể từ khoảng 7 giờ tối trở đi là chúng tôi bắt đầu tụ tập. Đầu tiên là gặp nhau ở quán bar của Rinaldo trên đại lộ Vittorio. Sau đó cả đám kéo nhau ra một cửa hàng ăn có sân ngoài trời ở phía bên khu nhà thờ mới. Dĩ nhiên chủ nhật chúng tôi cũng kéo nhau đi chung, khi thì đi xem một trận bóng đá, lúc thì rủ nhau dã ngoại ở mấy tỉnh lỵ nhỏ quanh Roma. Và hễ trời bắt đầu vào hè là kéo nhau đi tắm biển ở Ostia hay là Dispoli. Có thể nói là tuy có đến 6 đứa nhưng chúng tôi cứ y như một. Chỉ cần một đứa nảy ra trò gì đó thì 5 thằng còn lại cũng bắt chước theo y hệt. Về khoản trang sức thì bắt đầu là thằng Toa. Một buổi tối hắn bước vào quán ăn, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ vàng to tướng. Dây đeo đồng hồ cũng làm bằng vàng, kiểu đan dây đăng lưới, bề rộng cỡ bằng 3 ngón tay chập lại. Cả đám xúm nhau hỏi ai tặng thì hắn thản nhiên: chủ tịch ngân hàng nhà nước Ý, tức là hắn tự mua bằng tiền của hắn. Rồi hắn lột chiếc đồng hồ ra để khoe với cả đám. Đấy là một chiếc đồng hồ hàng hiệu hẳn hoi, vỏ đúc, có kim dây đàng hoàng, và với dây đeo đồng hồ bằng vàng ròng đồ sộ như vậy thì ai biết nó nặng bao nhiêu. Cái đồng hồ quả thật ấn tượng. Một thằng cất tiếng: mua làm của đấy hả? Nhưng Toa đáp gọn lõn: của cái gì, thích thì mua đeo chơi, thế thôi. Bữa hôm sau cũng có quán ăn thường nhật, thằng Moganti đã lủng lẳng đồng hồ đeo tay, cũng đồng hồ vàng nhưng không nặng như cái kia. Rồi sau đó đến phiên hai anh em nhà Modesty mỗi đứa một cái đồng hồ to hơn đồng hồ của thằng Toa, nhưng dây đeo đang lưới vàng thưa hơn. Còn riêng thằng Rinaldo và tôi thì do khoái cái đồng hồ của thằng Toa nên chúng tôi hỏi hắn mua ở đâu, và chúng tôi đến đó mua mỗi thằng một cái ở một cửa tiệm đồng hồ sang trọng trên đường Cosso. Đến khoảng tháng 5, thường thường vào chiều tối chúng tôi rủ nhau lên một quán ăn trên đồi Monte Mario uống rượu và ăn đậu tầm tươi với phô mai làm bằng sữa cừu. Một buổi tối thằng Toa thò tay lấy đậu tầm trên bàn thì chúng tôi phát hiện ra hắn đeo một chiếc nhẫn đồ sộ, có cẩn một hộp kim cương tuy không to lắm nhưng rất đẹp. Úi chua choa, chúng tôi đồng thanh trầm trồ. Hắn lập tức xưng xỉa: lần này cấm không thằng nào được bắt chước nghe không? Tụi mày cứ như một bầy khỉ, tao đeo cái nhẫn là để trông khác tụi bay. Miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn lột chiếc nhẫn ra đưa cho chúng tôi xem. Hộp kim cương cực đẹp, trong suốt tuyệt hảo. Thằng Toa tuy to con lớn xác nhưng bộ dạng yếu đuối, gương mặt phẳng lì mang vẻ rệu rã. Hai con mắt ti hí như mắt lợn, mũi mềm nhũng và cái miệng trông cứ như một cái túi xách nhàu nát. Với chiếc nhẫn to tướng đeo trên ngón tay béo ụ ngắn ngủn và chiếc đồng hồ đeo trên cái cổ tay thô kệch, trông hắn cứ như một mụ đàn bà. Do hắn đã cấm nên lần này chẳng thằng nào bắt chước đeo nhẫn nạm kim cương, nhưng mỗi thằng cũng tự sắm cho mình một chiếc nhẫn theo gu của mình. Anh em nhà Modesty đặt làm hai chiếc nhẫn y hệt nhau bằng vàng đỏ ao, cẩn hai hòn đá cứng khác nhau, một chiếc cẩn đá màu xanh lá cây, một chiếc cẩn đá màu xanh lam. Thằng Moganti vốn tính khoe khoang làm luôn một chiếc nhẫn bằng bạch kim trên cẩn một hòn đá đen. Còn phần tôi thì khiêm nhường hơn, tôi sắm một chiếc nhẫn vuông có gắn một hòn đá màu vàng mặt phẳng. Trên đó tôi cho khắc hai mẫu tự đầu của tên họ tôi, và tôi có thể dùng nó như cái triện để đóng các dấu bằng sáp niêm các gói bưu phẩm. Sau chuyện chiếc nhẫn là đến cái hộp đựng thuốc lá. Lần này cũng thằng Toa bắt đầu trước khi hắn bật mở ra trước mặt cả đám. Một cái hộp vừa dài vừa dẹp, tất nhiên là bằng vàng, có khắc đường chéo ngang chéo dọc. Sau đó cả đám bắt chước theo, đứa thì kiểu này, đứa thì kiểu kia. Sau cái hộp đựng thuốc lá, chúng tôi tiếp tục làm màn khác. Đứa thì mua vòng đeo tay có gắn mề đai tòng ten, đứa thì mua bút máy, đứa thì dây chuyền có thánh giá hay mề đai có hình Đức Mẹ đeo trên cổ. Thằng thì học quẹt máy. Thằng Toa là thằng khoe khoang nhất, hắn cho làm thêm 3 chiếc nhẫn khác. Và đến đây thì trông hắn y như một mụ nạ dòng, nhất là khi hắn cởi áo khoác ra và chỉ còn có chiếc sơ mi với tay áo xắn lên để lộ hai cánh tay nhỏ nhẹt với hai bàn tay đeo đầy nhẫn. Nói chung là chúng tôi đứa nào đứa nấy người phủ đầy trang sức và không hiểu vì sao đến lúc ấy bắt đầu có chuyện. Cũng toàn chuyện lặt vặt thôi, vài câu trêu ghẹo, đôi lời khích bác xỏ xiên, dăm ba câu trả lời cọc lóc. Cho đến một buổi chiều tối, Renando chủ quán bar đến quán ăn dẫn theo một cô gái, hắn bảo là cô Thu Ngân mới trong quán bar của hắn. Cô nàng tên Lucrezia, có lẽ cũng chưa đến 20, nhưng thân thể đã phát triển đầy đặn như một phụ nữ 30. Cô ta có một làn da trắng bóc như sữa, cặp mắt to đen quyền bất động, không hề biểu lộ tình cảm, đôi môi như một nụ hồng, tóc đen nhánh, trông cứ như một bức tượng. Phần cũng bởi cô nàng lúc nào cũng ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích, gần như chẳng bao giờ mở miệng. Rinaldo kể là hắn tìm được cô nàng xuyên qua một rao giặt đang tìm nhân viên, và hắn tâm sự là hắn hoàn toàn chẳng biết gì về cô nàng. Thậm chí hắn cũng chẳng biết là cô ta có gia đình hay chưa và đang sống với ai. Hắn còn nói thêm rằng cô này đứng ở quầy thu tiền rất hợp, một sắc đẹp như thế sẽ thu hút khách đến quán bar. Nhưng đồng thời dáng vẻ nghiêm trang của cô sẽ cho phép giữ được khoảng cách cần thiết với khách hàng. Một cô gái xấu xí không thể nào thu hút được khách. Một cô gái đẹp nhưng dễ dãi thì lại không làm việc ra hồn và chỉ gây thêm lộn xộn. Chiều hôm đó sự hiện diện của Lucrezia đã khiến cả đám đâm ra khớp. Suốt cả buổi tối đứa nào đứa nấy như trời trồng, chẳng đứa nào dám cởi áo khoác, nói chuyện ý tứ không đùa cợt mà cũng chẳng dám văn tục, ăn uống như con nhà có giáo dục. Thậm chí đến thằng Toa cũng ráng ăn trái cây bằng dao và nĩa, nhưng chẳng mấy thành công. Sau đó cả đám đổ xô đến quán bar để chiêm ngưỡng cô nàng đứng ở quầy thu tiền. Cô ta ngồi trên một cái ghế đẩu bé tí, không đủ sức chứa hết hai bên mép hông của cô, vốn đã quá phát triển so với tuổi tác. Bộ ngực đồ sộ cứ như muốn đè lên mấy cái nút của máy tính tiền. Cả bọn đứng im há hốc mồm nhìn cô ta làm việc, thông thả chính xác, không hề dở dã. Đưa giấy tính tiền cho khách, bấm nút tính tiền mà chẳng cần nhìn, hai mắt ngó thẳng về phía trước, hướng có quầy cà phê. Lúc nào cũng với một giọng nói trầm tĩnh, xưng hô trống không, cô ta báo cho người phục vụ quầy nước. 2 espresso, 1 bitter, 1 nước cam, 1 bia. Miệng không bao giờ cười, ánh mắt không bao giờ nhìn khách, dù thậm chí có những ông khách cố tình đến đứng đưa mặt như dí vào mũi cô ta, để hy vọng được ánh mắt cô ta chiếu cố. Cô ta ăn mặc đàng hoàng gọn ghẽ, nhưng nhìn là biết kiểu ăn mặc của con nhà nghèo. Một cái áo choàng trắng ngắn tay, đơn sơ, nhưng sạch sẽ, thơm tho, ủi thẳng thớm. Cô ta không đeo bất cứ đồ trang sức nào, thậm chí cũng chẳng có bông tai, dù rằng có lỗ xuyến. Nhìn cô ta đẹp thế, phần thì cũng được chính thằng Rinaldo cổm giỏ, thì hắn cũng rất tự hào, có một cô Thu Ngân xinh đẹp. Dĩ nhiên là chúng tôi bắt đầu mở miệng chọc ghẹo. Nhưng cô nàng sau vài câu trêu ghẹo của chúng tôi đã nói, chúng mình gặp nhau chiều nay ở quán ăn có đúng không? Vậy thì bây giờ để yên cho ta làm việc, khi làm việc tôi không muốn bị quấy rầy. Toa, thằng quỷ quái nhất trong đám bị dán mấy câu nói đó, trả lời làm bộ ra vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi cô, tụi tôi là dân nghèo hèn, nào có biết là mình đang hầu chuyện với một cô công chúa. Xin lỗi cô, chúng tôi đâu dám quấy rầy. Cô ta đáp lại thẳng thừng, tôi không phải là một công chúa mà chỉ là một cô gái nhà nghèo đi làm việc để kiếm sống, và các ông cũng chẳng quấy rầy gì cả, một cà phê và một bitter. Sau cùng cả đám phải xấu hổ rút lui. Chiều đến chúng tôi lại gặp nhau ở quán ăn như mọi khi, Rinaldo đến sau chót cùng với Lucrezia, rồi chúng tôi bắt đầu gọi thức ăn. Trong khi chờ bồi đem thức ăn ra, cả đám lại bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Hôm đó chủ quán mang ra một mâm thịt gà nấu theo kiểu Roma, gà chặt từng khúc nấu với nước sốt, cà và ớt chuông. Cả bọn còn thừ mặt nhìn nhau chưa dám đụng mâm, thì thằng Toa hiểu ý hô lên. Tụi bay biết gì không? Ở bàn ăn thì phải ăn uống tự do, này làm như tao đây sẽ thấy thoải mái hơn. Hắn thò tay cầm lấy một cái đùi gà, Và với hai bàn tay đầy nhẫn, hắn đưa đùi gà lên miệng và bắt đầu nhai ngồm ngoan. Sau tín hiệu của thằng Toa và sau một chút ngập ngừng, cả bọn hè nhau ăn bằng tay. Tất cả ăn bằng tay trừ thằng Rinaldo. Và dĩ nhiên, Lucrezia chỉ gặm gặm chút xíu một miếng ức gà. Sau đó như được cổn vũ, cả bọn bắt đầu đùa nghịch quậy phá như hồi đó giờ. Vừa ăn vừa nói chuyện ồn ào, vừa nói chuyện ồn ào vừa ăn, nhai hết miếng này sang miếng khác, nóc rượu ừng ực. Cả đám ngồi dựa ngửa dựa nghiêng trên ghế, hè nhau cái chuyện tiếu lâm. Thậm chí như muốn cố tình thách thức, cả đám cư xử xem ra còn tệ hơn thường nhật. Và riêng tôi cảm thấy là chưa bao giờ ăn uống no say hễ hả như hôm ấy. Sau bữa ăn, Toa nới lỏng thắt lưng ra và ở lên một tiếng kinh hồn. Nếu chúng tôi không ngồi ngoài sân thì chắc phải rung đến đã trần nhà. Úi chà, đã quá! Hắn la lên. Rồi hắn lấy một cây tăm xỉa răng bắt đầu xỉa từng cái răng, hết hàm trên rồi xuống hàm dưới. Sau cùng, hắn ngậm cây tăm xỉa răng bên góc mép và bắt đầu kể chuyện tục tiểu. Đến lúc đó, Lucrezia đứng lên và nói, Trinando, em thấy mệt. Nếu không có gì phiền thì anh làm ơn đưa em về nhà. Cả đám đưa mắt nhìn nhau. Cô ta đứng quầy tiền chỉ mới có hai ngày mà đã anh nanh em với thằng Rinaldo. Ấy thế mà hắn bảo là biết qua một rau giặt tìm người làm. Ngay sau khi hai người vừa ra khỏi quán, thằng Toa ở thêm một lần nữa và nói, may đấy, tao chịu hết thấu. Chúng mày có thấy là con ấy cao kiểu không? Còn thằng kia ngoan ngoãn chạy theo sau như một con cừu non. Ở đó mà rau giặt tìm người, rau giặt tìm vợ thì có. Liên tục hai hay ba ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế. Lucrezia ngồi ăn nghiêm chỉnh và im lặng. Cả đám chúng tôi thì coi như không có cô ấy. Còn thằng Rinaldo thì đứng giữa Lucrezia và chúng tôi chẳng biết phải cư xử như thế nào. Nhưng chúng tôi linh cảm là trước sau gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Cô nàng thì vẫn cứ tầm ngầm không để lộ ý đồ. Nhưng thực ra lúc nào cô ấy cũng muốn thằng Rinaldo phải quyết định chọn giữa cô ta và chúng tôi. Sau cùng, đến một buổi chiều tối chẳng có lý do gì đặc biệt cả, có lẽ chỉ vì trời nóng nực, mà ai cũng biết là nóng nực dễ làm người ta nóng máu. Rinaldo đang giữ bữa ăn, bất ngờ tuyên bố, bữa nay là bữa cuối cùng tao ăn với tụi mày. Cả đám chân hững, tao hỏi, à thực thế hả, vì sao? Tại vì tao không ưa tụi mày. Mày không ưa tụi tao, đáng tiếc thật đấy. Tụi mày như một lũ heo, đúng là một lũ heo. Này coi chừng lại ăn tiếng nói, bộ mày điên rồi hả? Ừ đúng rồi, tụi mày là một lũ heo. Nhìn tụi mày ăn uống, tao chỉ muốn mửa. Cả đám chúng tôi mặt đỏ gay giận dữ, có đứa bắt đầu đứng lên. Nếu là heo, thằng Toa nói, thì đứa làm heo trước nhất là mày. Ai cho mày cái quyền phán xét tụi tao? Thế trước đây mày cũng chẳng ăn uống như tụi tao à? Mày cũng chẳng làm y hệt như tụi tao sao? Câm hỏng lại. Rinaldo trả lời, với trang sức trên người trong mày như mấy con đó, chỉ còn thiếu có mỗi dầu thơm. Này, có bao giờ mày nghĩ đến chuyện sức dầu thơm không? Còn nói thực ra coi như công kích hết cả đám, và tất cả chúng tôi tưởng tượng được cái nhận xét ấy từ đâu ra, tất cả quay sang nhìn Lucrezia. Nhưng cô nàng làm bộ như không dính dáng gì đến mình, chỉ lo quay sang vừa kéo tay áo thằng Rinaldo, vừa khẩn khoản bảo hắn dứt chuyện và đi ra khỏi quán. Thằng Toa lập tức trả đũa, thế mày cũng đầy trang sức đấy, cũng đồng hồ, cũng nhẫn, cũng vòng đeo tay, y hệt như tụi tao. Thằng Rinaldo tức giận mất bình tĩnh. À tao hả, tụi mày biết tao làm gì không? Tao sẽ lột hết ra rồi tao cho cô nấy. Này Lucrezia, lấy hết đi. Miệng nói, tay hắn lột hết nhẫn, vòng đeo tay, đồng hồ. Hắn móc hộp đựng thuốc lá từ trong túi ra và dứt mọi thứ vào lòng cô gái. Còn tụi mày, hắn chửi rủa. Tụi mày đâu dám làm, tụi mày đâu có can đảm làm. Cái đồ ôn dịch, Toa nói. Nhưng ai cũng thấy là bây giờ chính hắn cũng bắt đầu ngượng với mấy chiếc nhẫn đeo đầy tay. Rinaldi đeo lại mấy thứ này rồi tụi mình đi thôi. Lucrezia nói một cách trầm tĩnh. Cô ta gom hết mấy thứ vòng vàng trang sức của Rinaldi thành một đống rồi nhét vào túi áo của hắn. Tuy nhiên Rinaldi chẳng biết thù ghét chúng tôi đến độ nào mà cứ vừa tiếp tục chửi rủa vừa để Lucrezia kéo đi. Tụi bay là một lũ heo, ráng mà tập ăn tập uống tập cư xử, đồ heo. Đồ ngu, Toa giận dữ hét lại, đồ ngu dốt, mày để cái con khốn kiếp đó nó xỏ mũi mày. Vừa nghe câu nói đó, thằng Rinaldo nhảy ngang qua bàn ăn, nắm lấy cổ áo thằng Toa. Sau cùng cả đám phải xúm nhau kéo hai thằng đó ra. Tối hôm đó, sau khi hai người kia đi rồi, mấy phút sau chúng tôi cũng chia tay. Chiều hôm sau cả đám lại gặp nhau như thường lệ, nhưng bây giờ thì cái không khí vui nhộn không còn nữa. Ai cũng nhận thấy là các chiếc nhẫn bắt đầu biến mất, đồng hồ cũng biến đi. Đến hai chiều tối sau đó thì chẳng đứa nào còn trang sức trên người, nhưng mặt thằng nào thằng nấy bí xỉ chưa từng thấy. Thêm một tuần trôi qua, rồi đứa thì dinh vào cớ này, đứa thì lấy cớ khác, cả đám không còn tụ tập với nhau nữa. Mọi chuyện coi như chấm dứt và cũng chẳng ai muốn bắt đầu lại từ đầu. Chẳng ai khoái ăn đồ nguội lạnh hâm lại. Rồi sau đó thì tôi được tin là thằng Rinaldo cưới Lurezia. Thiên hạ kể cho tôi nghe là hôm đám cưới, trong nhà thờ, người cô ta phủ đầy đồ trang sức hơn cả tượng Đức Mẹ. Còn thằng Toa, sau đó tôi có dịp gặp hắn ở tiệm sửa xe. Hắn vẫn đeo một chiếc nhẫn, nhưng lần này không phải là nhẫn vàng mà cũng không có cẩn kim cương, chỉ là một cái nhẫn bằng bạc tầm thường mà mấy tay thợ sửa xe vẫn hay đeo. Cái mũi. Chúng tôi ghé vào một băng ghế đá ở quảng trường Tự Do và Silvano đưa cho tôi xem tờ báo. Có một mẫu cáo phó hai cột về cái chết của một nhân vật nào đó. Trong đó cũng nói rằng lễ tang sẽ được cử hành vào sáng hôm sau và linh cữu của người quá cố sẽ được quàn cả ngày ngay tại nhà để mọi người có thể đến viếng. Một quyển sổ tang sẽ được đặt ngay tại cửa ra vào để khách đến viếng ký tên. Phía dưới in chữ nghiêng ghi lại tất cả những gì mà người quá cố đã làm lúc sinh thời. Tôi đang chú ý đọc những đoạn đó thì thằng Silvano giật lại tờ báo và bảo những chỗ đó không quan trọng. Ngay lúc đó một chiếc xe hơi sang trọng chạy ngang qua. Từ trong xe một cô gái ăn mặc mát mẻ thò tay ra ngoài dứt điếu thuốc lá chỉ vừa mới hút phân nửa. Silvano chạy đến lượm mẩu thuốc lá rồi trở lại ngồi trên ghế đá. Hắn nói điều quan trọng là chiếc nhẫn người chết đeo trên tay. Đây là một chiếc nhẫn rất xưa, rất có giá. Trên nhẫn có cẩn một viên ngọc bích rất cổ. Hắn nói một thằng bạn của hắn là phu khuân giác của một cơ sở dịch vụ mai táng có mặt trong buổi tẩn liệm đã kể lại như vậy. Nhẫn này là của một ông vua nào đó tặng cho người chết, và chính người chết đã căn dặn rằng ông ta muốn được an táng cùng với chiếc nhẫn trên tay. Sau cùng Silvano cho biết người quá cố sống độc thân và trong nhà thường chỉ có mỗi một con sen. Tuy nhiên chắc chắn tối hôm đó con sen không có trong nhà bởi vì nó sợ ma. Chuyện này cũng vẫn do thằng bạn làm phu khuân giác thuật lại. Tôi im lặng không nói tiếng nào trong khi hắn vẫn tiếp tục nói thêm về những chi tiết của căn nhà, ở đâu, đường nào, tầng mấy. Thật ra thì lúc đó trong đầu tôi đang phân vân giữa cái lợi và cái hại. Một bên là chiếc nhẫn có 102, nhưng kẹt một nỗi Silvano là thằng có số xui nhất mà tôi biết. Ở hắn vẫn xui được khắc rành rành trên trán, trong khi vận may thì chẳng bao giờ mỉm cười với hắn. Mà nếu có cười thì cũng chỉ đi giăng bẫy và làm cho hắn càng lún thêm vào đáy sâu bất hạnh. Nhất là cái mũi, nhìn qua là biết hắn có số xui. Một cái mũi dài, méo mó, tái nhợt, đầu mũi tròn do như củ hành, trên đó mọc một nốt ruồi màu xám sậm ghê tởm. Chỉ mới nhìn cái mũi cũng đã đủ tuổi, nói chi đến chuyện phải mang nó trên mặt. Tôi thì quả là nghèo, nhìn vào ai cũng biết, áo quần xốc xếch, gặp những lúc quá cùng cực thì trong tôi chẳng khác nào một thằng vô gia cư. Nhưng cái mùi bần cùng khổ ải, cái mùi của những nhà ngủ công cộng hay mùi súp từ thiện của nhà thờ mà thằng Silvano mang trên người thì tôi không bao giờ có. Tôi chưa bao giờ đến độ phải đi lượm mẩu thuốc lá từ trong xe vứt ra đường. Những ý nghĩ nói trên lẩn vẩn trong đầu tôi khi hắn vẫn tiếp tục nói. Và giống như hắn biết là tôi đang nhìn cái mũi, hắn đưa tay lên gãi mũi, thậm chí hắn còn thọc cả ngón tay vào trong lỗ mũi. Một lúc sau tôi bật nói, cảm ơn mày đã nghĩ đến tao, nhưng không được. Vì sao? Bởi vì 2 với 2 không là 3. Mặt hắn tái nhợt đi, hắn cúi đầu. Rồi quý vị có tin không? Hắn bật khóc, giọng nức nở. Đấy, mày thử nghĩ đến xem tao xui đến cỡ nào. Lần đầu gặp một cú lớn, vậy mà không làm được. Tớ đáp, thì mày làm một mình đi. Như thế mày ăn trọn khỏi phải chia cho thằng nào cả và mày sẽ trở nên giàu có. Tao không đủ can đảm, hắn thành thật, trong khi vẫn miếu máu. Tao sợ người chết, còn mày thì tao biết là mày không sợ nên tao hy vọng. Tôi đứng lên và để chấm dứt câu chuyện, tôi bảo hắn nếu vậy thì chiếc nhẫn sẽ được chôn theo người chết và tôi bỏ đi. Hôm đó là ngày trước ngày lễ Ferragosto, thế mà tôi cứ lang thang hết ghế đá công viên này sang ghế đá công viên khác. Chung quanh không một bóng người, chỉ toàn là cát bụi, giấy rác trên đường và bầu không khí nóng bức của mùa hè ở thành phố. Cảnh vật trông thê thảm như một bộ quần áo cũ bị dứt đi. Cứ thế mà lết từ ghế đá này sang ghế đá khác, trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn tê tái. Lễ lọc chỉ dành cho những người có điều kiện để ăn mừng, còn những ai không thể ăn mừng được dù biết là phải ăn mừng thì lại đâm ra tủi thân. Nhưng đối với tôi lúc này, chẳng có lễ lọc nào quan trọng hơn chuyện phải tìm cách đánh cắp chiếc nhẫn của người chết. Và tôi cũng thừa biết rằng, sau khi đã từ chối làm ăn chung với thằng Silvano, tôi cũng không thể chơi hèn lợi dụng những thông tin hắn kể để làm cứ đó một mình. Nhưng rồi cái khó bó lương tâm, nên sau cùng tôi quyết định ăn mảnh. Thật ra nói cho đúng, cũng có lúc tôi tính báo cho thằng Silvano biết là tôi đã đổi ý, nhưng khổ nỗi là tôi chẳng biết hắn ở đâu. Đến chuyện này hắn cũng xui, tội cho Silvano. Hắn gặp người lương thiện nhất trên thế gian này nhưng chẳng hưởng được tí lợi nào cả. Tôi về nhà thực ra chỉ là một căn phòng mà ông thợ già làm nghề xẻ đá cho tôi mướn lại, và tôi mở hộc tủ lôi đồ nghề ra. Một sâu chìa khóa to tướng đủ cỡ đủ kiểu, một cái đinh sắt thật dài mũi được uốn cong, cái đoạn này là phát minh của tôi, một cái xà beng, một cái giũa bằng thép. Tôi nhét luôn vào túi một ổ bánh mì. Lúc ấy trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Tôi đến đón xe điện đến địa chỉ mà Silvano nói. Tôi dễ dàng tìm ra tòa nhà, nó nằm trên đại lộ Barioli. Nhìn sơ qua tòa nhà chẳng có vẻ mấy sang trọng và tôi cũng hơi thất vọng. Với một nhân vật như thế, tôi tưởng tượng ra một tòa nhà hoành tráng hơn. Ngược lại đó chỉ là một tòa nhà bình thường, dù rằng cũng rất mới. Mặt tiền cẩn gạch đỏ và các ban công màu trắng, trông như những hộp đựng xà phòng. Tôi cũng tính trước là khoảng giờ đó tay gác cổng chắc cũng đang ăn cơm chiều. Và quả đúng thế, tôi bước vào mà không ai thấy và tôi đi thẳng đến căn hộ số 3, tức là căn hộ của người chết. Do người chết sống độc thân nên cửa chỉ đóng bằng một ổ khóa lò xo tầm thường, phía bên trong then cửa không cài. Tôi nhanh chóng không hấp tấp tra thử một số chìa khóa. Người ta đồn là các ổ khóa hiện đại bây giờ mỗi ổ chỉ khớp với một chìa khóa riêng, nhưng thực ra không phải thế, tổng cộng trên đời cũng chỉ có khoảng 20 kiểu chìa khóa thôi. Giả lại, các ổ khóa cũng giống như đàn bà. Muốn tìm ra đúng chìa khóa cũng như tìm đúng tình yêu, không nên dùng cái đầu mà phải dùng trực giác. Chẳng có cái chìa nào trong sâu chìa của tôi đúng răng, nhưng sau khi thử chừng một chục cái, tôi biết được chìa nào thừa răng, chỗ nào phải giũa lại. Nói chung là tôi nghe bằng cảm tính. Mắt của ăn trộm phải như mắt của bác sĩ phẫu thuật, chỉ cần rạch nhát thứ nhất là biết ngay sai đúng bao nhiêu milimet. Sau khi biết là chìa khóa phải như thế nào, tôi đi thẳng lên sân thượng. Ở đó có một cánh cửa gỗ thô sơ với một ổ khóa kiểu cũ. Tôi đút cây đoạn của tôi vào, chỉ cần lấy đầu đinh chặn cái cót của lò xo bên trong và xoay một cái là cánh cửa mở ra. Tôi hé cửa đưa mắt ngó ra ngoài sân thượng. Đây là một cái sân thượng kiểu mới bây giờ, trông cứ như một cái hộp không nắp, trống trơn sạch sẽ, không có đồ đạc chất đóng để có thể núp trốn. Không có những mái nhà hay những cầu nối với những sân thượng khác để chạy trốn trong trường hợp cần thiết. Ánh trăng dằn dặc chiếu sáng vào ban ngày, sân thượng trông như một sàn nhảy. Tuy thế tôi cũng tìm ra một góc tối, phía sau chỗ ống khói. Tôi ngồi xổm xuống đó, lôi cái giũa ra và bắt đầu gọt giũa chiếc chìa khóa. Tôi biết cũng như với ái tình phải gọt giũa đến đâu. Giá lại ở đây tôi chỉ giũa sơ sơ để lấy dạng, tôi sẽ giũa cố quyết định sau. Sau khi dự ý với chiếc chìa khóa vừa mới được giũa, tôi nằm lăn ra dạng khúc bánh mì rồi làm một điếu thuốc. Tôi còn phải đợi ít ra đến 4 tiếng đồng hồ nữa. Tôi quăng mẩu thuốc lá, co người lại và chẳng bao lâu thì tôi thiếp đi. Đúng 4 tiếng sau tôi giật mình thức giấc và giấc ngủ làm người tôi khỏe hẳn lên. Tôi đi chậm chậm xuống cầu thang một cách thanh thản, cứ như một nhân viên đang đi đến văn phòng làm việc. Điềm tĩnh không hấp tấp nóng nảy, tươi tỉnh đầu óc nhẹ tên. Tôi bước chậm chậm xuống tầng của căn hộ số 3 và bắt đầu thử chìa khóa. Quả tôi không sai, chìa khóa gần như mở được và tôi chỉ cần giũa thêm một tí nữa, tra chìa vào ổ rồi vặn, cánh cửa bật mở, ngọt như mật. Chỉ cần nhìn qua tôi thấy ngay căn hộ đúng là rất tầm thường. Kiểu mấy căn hộ có 4 phòng và 1 phòng bếp, đồ đạc cũng chẳng có gì đáng giá, dân ăn trộm chắc cũng chẳng thèm. Ấy vậy mà người chết là một nhân vật tầm cỡ, ít ra là bài báo viết như thế. Từ chỗ cửa vào, tôi rảo bước vào hành lang. Có một cánh cửa vẫn để mở, từ bên trong tỏa ra thứ ánh sáng, xem ra không phải ánh đèn. Sau đó tôi khám phá ra đó là ánh sáng của dần trăng chiếu vào phòng xuyên qua cửa sổ mở ra vườn cảnh. Trừ phía cửa sổ ra, toàn bộ phần còn lại của căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi lôi cái đèn pin ra và bắt đầu rọi chung quanh. Đầu tiên tôi thấy toàn kệ với kệ đầy những sách, rồi đến một cái bàn chạm trổ đồ sộ, các chân bàn tạc hình chân sư tử, rồi đến hoa. Cả một rừng hoa đủ loại, nhiều nhất là hoa hồng, cẩm chướng, lê dên. Bất thình lình giữa các cánh hoa hiện ra gương mặt của người chết, râu quai nón, hàng rê mép và tóc bạc bóng loáng như lụa. Gương mặt đầy đặn hồng hào, mí mắt mỏng khép lại. Một người đàn ông trạc 60, to con, dạm dở, trang nhã, kiểu nhà quý tộc. Một người quá cố đáng tôn kính, một người chết danh giá. Tôi chiếu từ từ ánh đèn pin xuống phía dưới. Người chết giận áo vét đuôi tôm đen, một dải băng vàng đỏ thắt xéo ngang qua trước ngực của chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc cà vạt trắng được thắt khéo léo nằm dưới hàm râu bạc. Rồi đến hai bàn tay, chắp lại trước ngực, đỏ hồng, sạch sẽ, da tay hơi bị đồ mồi, móng tay cắt tỉa gọn ghẽ. Chiếc nhẫn hiện ra lồ lộ, màu xanh của viên ngọc bích nổi bật trên ngón tay ngắn ngủn và hơi bị phù lên. Tôi chuyển cái đèn pin qua tay trái, dương mình ra phía trước và dùng hai ngón tay siết lấy chiếc nhẫn. Tôi bắt đầu vừa xoay vừa kéo ra. Nhưng chiếc nhẫn không chịu tuột ra, thế là tôi giật một cách thật mạnh và chiếc nhẫn tuột vào lòng bàn tay tôi. Tuy nhiên tôi có cảm giác là vì tôi giật mạnh nên thi hài người chết bị xê dịch. Tôi hướng đèn pin lên phía trên. Đúng thế, cái miệng người chết bây giờ há ra và dưới hàng rê mép như con hải mã hiện ra nhiều chiếc răng vàng. Ngay khi ấy, một tiếng hít sáo khe khẽ làm tôi nhảy nhõm. Tôi quay nhanh ra phía sau và ở ngay trên ngưỡng cửa sổ, trông rất tức cười, hiện ra gương mặt của thằng Silvano. Trắng bệch còn hơn người chết, hắn nhìn tôi bằng cặp mắt trợn trừng, rồi nói khẽ, "À, mày cũng đến." Lập tức tôi nghĩ cách lừa hắn, tôi nói một cách chậm rãi, "Ừ, tao đây, nhưng cái nhẫn thì không thấy đâu cả." Hắn nhăn mặt khó chịu và thì thầm giọng đứt quãng, "Không thấy được. Đến đây mà xem." Dùng hai tay hắn đu ngựa một cách khó nhọc để leo lên ngồi ở ngưỡng cửa sổ, rồi hắn xoay người nhảy vào phòng. Không nói một câu, hắn chiếu đèn pin lên bàn tay trống rỗng của người chết, nhưng hắn bật nói ngay giọng run rẩy, "Chiếc nhẫn mày bị mày lấy rồi, hai bàn tay đã bị xê dịch đấy nè." "Đừng ăn nói điên khùng." "Ừ, mày lấy chiếc nhẫn, đồ ăn trộm. Này, ăn nói liệu hồn đấy." Hắn im lặng không nói gì nữa, nhưng sáp lại người tôi, tìm cách thò tay vào túi quần tôi, dính chỗ tôi để chiếc nhẫn. Tôi nhảy lùi một bước thụt vào bóng tối và nói, "Coi chừng thiên hạ họ hay." Nhưng có lẽ hắn đã mất bình tĩnh và tiếp tục tìm cách xông tới. Lúc vào phòng, tôi chú ý thấy một cánh cửa nằm phía sau cái bàn. Tôi nghĩ đấy là cánh cửa thông ra hành lang. Thế là tôi chạy quanh cái bàn, trong khi hắn trong bóng tối chập chờn, hai tay vươn ra phía trước và đang chạy về phía tôi. Tôi mở nhanh cánh cửa và chui vào. Nhưng do ánh sáng của chiếc đèn pin của tôi, hắn đã kịp thời nhận ra đấy là cánh cửa của kho để quần áo và đồ lặt vặt, không có ngõ ra. Tôi chợt nghe tiếng chìa khóa dặn bên ngoài trong khi tôi đang chật vật xoay người giữa các áo măng tô và nón treo trên các mắt áo. Và tôi nghe hắn nói lớn, "Đưa tao chiếc nhẫn, nếu không tao cho mày ở trong đó luôn." Tới đây thì có lẽ phần vì nóng nực và phần thiếu không khí bên trong chỗ chứa áo quần, tôi bắt đầu đâm cáo và tôi trả lời rằng tôi không giữ chiếc nhẫn. Thế là hắn lui ra xa khỏi cánh cửa tủ. Tôi nghe tiếng công tắc bật đèn, tiếng chân hắn bước quanh phòng. Tôi đoán là hắn đang tìm một vài món gì khác để đánh cắp, bù vào cái chỗ chiếc nhẫn. Và quả tôi không lầm. Bỗng một tiếng hét thất thanh rồi tiếng la, "Trời ơi, nó cắn tao." Thế rồi có tiếng chân người dưới giường, tiếng người trong nhà, tiếng cửa đóng mở, tiếng quát tháo ra lệnh. Sau cùng cánh cửa kho để đồ bật mở, đèn đuốc sáng rực phòng. Một nhóm người đang níu giữ Silvano và trước mặt tôi là những tay cảnh sát như thường lệ. Sau đó thì tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thằng Silvano vừa khốn kiếp vừa ngu đần vì muốn lấy bất cứ một thứ gì đó cho bỏ công, đã thò tay vào trong miệng người chết, với ý định là bứt mấy cái răng vàng, cứ như đấy là bông hoa mà người ta có thể thò tay bứt nhẹ, chẳng cần kềm kéo của nha sĩ gì cả. Nhưng xác chết bị các chuyển động co kéo đã đóng miệng lại, và thế là hắn hoảng sợ hét toáng lên. Nhưng đấy là những gì mà tôi nghĩ ra sau đó, lúc tôi đang ngồi trong bóc cảnh sát. Còn bây giờ nhìn thằng Silvano và với sự bực tức trong người, tôi lắc đầu. Với cái mũi như thế này thì chịu, không làm gì được. Và lỗi tại tôi ở một đàn vì tôi đã không kịp hiểu ra. Tình bạn. Maria Rosa là tên kép. Và đàn bà ai mà mang tên kép như thế thì con người cũng có hai mặt, về thể xác cũng như tâm hồn. Maria Rosa có một gương mặt no tròn trắng trắng hồng hồng, dành dạnh như mặt trăng ngày rằm, không cân xứng với thân hình bình thường thon nhỏ. Nhìn cô ta người ta dễ liên tưởng đến loại hồng vẫn được gọi là hồng cải bắp, bởi vì búp của nó rậm cánh và to như cải bắp. Nói chung thoạt nhìn cô ta với một gương mặt to như thế, người ta dễ nghĩ như có hai gương mặt chập lại. Nhưng cái gương mặt no tròn ấy trong lúc nào cũng thanh thản, tươi cười, thánh thiện, lại hoàn toàn ngược với cá tính của cô ta. Cái cá tính yêu tinh quỷ quái mà tôi đã từng là nạn nhân. Chính vì thế mà như tôi đã nói, về tâm hồn cô ta cũng có hai mặt. Có thời tôi đã tìm đủ mọi cách để chinh phục cô ta. Đầu tiên, tôi tán tỉnh một cách đàng hoàng, đúng đắn, lịch sự nhẹ nhàng. Rồi thấy không có hiệu quả, thế là tôi tìm cách tán tỉnh mạnh bạo sổ sàng hơn. Chẳng hạn như tôi đứng núp chờ cô ta giữa cầu thang lên xuống, đoạn có bóng tối, rồi tôi nhào ra tìm cách hôn đại cô ta. Kết cuộc tôi chỉ nhận được cú xô ra thiếu điều muốn té, và sau cùng là một cái tát vào mặt. Sau lần đó tôi đổi chiến thuật, tôi làm bộ ra dáng khinh khỉnh như bị tự ái, không thèm chào hỏi cô ta và quay mặt đi mỗi khi giáp mặt nàng. Kết quả càng thảm hơn, đối với cô ta tôi cứ như là người vô hình. Sau cùng tôi xuống nước năn nỉ ỉ ôi, có lúc với hai hàng nước mắt lưng tròng, tôi gian này xin xỏ một chút ái tình cũng chẳng đến đâu. Nhưng giá như cô ta làm tôi nản chí để rồi tôi buông tay đầu hàng dứt điểm thì cũng đỡ. Đằng này đúng là quỷ quái, khi tôi sắp sửa rút lui có trật tự thì cô ta lại thay đổi thái độ bằng một câu nói, một ánh mắt, một cử chỉ. Về sau này tôi mới nghiệm ra rằng đối với đàn bà, mấy anh si tình giống như những sâu chuỗi đeo cổ hay vòng cườm đeo tay, những thứ trang sức mà nếu được chẳng ai dạy gì dứt bỏ nó đi. Nhưng lúc ấy tôi đâu có biết như thế. Trước ánh mắt, trước cử chỉ ấy, tôi lại thầm nghĩ, dẫu sao cũng có cái gì đó bên trong, thôi thì tiếp tục. Bất ngờ tôi được biết là cái con lẳng lơ ấy cặp với thằng bạn thân nhất của tôi là Attilio. Điều này làm tôi tức điên lên bởi nhiều lẽ. Trước hết là tay bạn thân nhất đã cưỡng cô nàng trước mũi tôi chẳng thèm nói một câu. Kế đến là bởi vì chính tôi là người đã giới thiệu cô ta với Attilio, hóa ra tôi là đứa vẽ đường cho hươu chạy mà không hay. Nhưng tôi là một người bạn chân tình, và đối với tôi tình bạn là trên hết. Đúng là lúc trước tôi có tình ý với Maria Rosa, nhưng kể từ khi cô ta cặp với Attilio thì tôi coi cô ta là bất khả xâm phạm. Có thể đôi lúc cô ta vẫn còn muốn tiếp tục khiêu khích tôi, nhưng tôi đã tìm đủ mọi cách để cho cô ấy hiểu. Và sau cùng một hôm tôi nói sẵn là đàn bà nên cô không hiểu được tình bạn đâu. Kể từ lúc cô cặp với Attilio, tôi coi như không có cô. Tôi không thấy cô, không nghe cô, đồng ý không? Lúc tôi nói ra câu đó xem ra cô ta có dễ hiểu. Nhưng vì sau đó cô ta vẫn tiếp tục mấy trò lơ lẳng, thế là tôi quyết định tránh mặt cô ta. Sau đó tôi được tin là hai người cưới nhau và họ đến ở chung với người chị của cô ta vốn làm y tá. Còn Attilio trước đây 10 ngày thì hết 9 ngày thất nghiệp, bây giờ cũng tìm được một chân khuân giác cho một công ty vận chuyển. Còn Maria Rosa ngược lại vẫn tiếp tục làm nghề thợ ủi, có điều bây giờ cô làm công nhật. Biết thế tôi cũng hơi yên tâm, bởi vì trước đây tôi biết là cả hai cũng không khá lắm và cuộc hôn nhân cũng không phải hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng vì là một người bạn chân tình nên tôi vẫn tiếp tục tránh họ. Hễ bạn là bạn và tình bạn thì rất mực thiêng liêng. Tôi làm thợ sửa ống nước và ai cũng biết là dân sửa ống nước cứ ở đâu gọi thì đến, hết nhà này sang nhà khác, đi lang thang khắp nơi và có khi đặt chân vào những nơi mà đúng ra không nên đặt chân đến. Một hôm tôi đang trên đường đến nhà của một khách hàng, trên quai dai quàng một cái túi đựng đồ nghề, cổ quấn hai vòng ống nước bằng chì. Lúc băng ngang qua đường Rivetta thì nghe tiếng gọi tên mình. Ernesto. Tôi quay lại té ra là cô nàng. Trông thấy cô ta vẫn với gương mặt no tròn chắc nịch, vừa thanh thản vừa tinh ranh, với một thân hình eo nhỏ hông rộng và ngực căng tròn, tất cả tình ý năm nào lại đổ ập về khiến tôi như người mất hồn. Nhưng lập tức tôi nghĩ, đã là bạn thì mình phải cư xử như một người bạn. Tôi đáp ngắn ngủn, loay quay rồi cũng gặp nhau. Cô nàng đeo trên tay giỏ đi chợ đầy rau cỏ và nhiều bọc giấy đựng thực phẩm. Cô ta vừa mỉm cười và nói, không nhận ra tôi à? Thì tôi vừa mới nói là quay quay lại gặp nhau đấy thôi. Muốn ghé qua nhà tôi không? Cô ta nói, đúng ngay sáng nay ống nước trong nhà bếp bị bể, về nhà tôi đi. Tôi đáp một cách chân thật, nếu để sửa ống nước thì được. Và cô nàng nhìn tôi với ánh mắt có thời đã làm tôi thất điên bát đảo và nói thêm, nhưng anh phải làm ơn mang giùm tôi cái giỏ đồ ăn. Thế là tôi mang đồ đầy người như một con lừa, túi đồ nghề, ống nước và giỏ đi chợ, lầm lũi đi theo cô ta. Cũng chẳng đâu xa, tới một con hẻm cắt ngang đường Ribetta, chúng tôi bước qua một cái cổng trông cứ như lối vào một cái hang, rồi bước lên một cầu thang tồi tàn, ẩm thấp, tối tăm, hôi hám đến phát ngượng. Cô nàng quay ra phía sau vừa cười và nói, anh có nhớ hồi đó anh núp dưới chân cầu thang chỗ bóng tối, anh làm tôi hết hồn đấy, chắc là anh quên rồi chứ gì? Tôi đáp lại một cách nghiêm nghị, Maria Rosa, tôi không còn nhớ gì hết, chỉ nhớ rằng tôi là bạn của Atilio và tình bạn là trên hết mọi thứ. Cô hơi chừng hững nói, thì có ai bảo anh không phải là bạn đâu. Chúng tôi bước vào nhà, tất cả ba phòng, cửa sổ nhìn ra một cái sân tối om không ánh nắng, trông cứ như một cái giếng. Căn bếp bé tí chẳng có độ đặt chân và cánh cửa mở ra ban công nhỏ hẹp. Ở cuối ban công là cái nhà vệ sinh. Maria Rosa ngồi trên một cái ghế đẩu, hai chân dang rộng ra, lạc mớ đậu nằm trong lòng. Tôi quăng túi đồ nghề lên sàn nhà, quỳ xuống dưới chỗ rửa chén để xem ống nước. Tôi nhận ra ngay là cái ống hoàn toàn mục rửa và cần phải thay ống mới. Tôi nói với cô ta, này cần phải ống mới đấy. Cô có tiền trả không? Thế thì tình bạn đâu rồi? Được rồi, tôi vừa cười vừa nói. Tôi sửa không tính tiền, nhưng đổi lại chút nữa cô phải cho tôi hôn một cái. Thế còn tình bạn? Tôi bẩm môi nghĩ, thứ tình bạn giao hai lưỡi, nhưng tôi không nói tiếng nào. Tôi lấy kìm ra tháo chỗ nối ống nước vốn đã mục rửa, lấy ống nước mới. Tôi moi trong giỏ đồ nghề cái bình phun lửa để hàn ống nước, đổ vào đó ít xăng, tất cả trong im lặng. Đến một lúc cô ta cất tiếng hỏi, mà anh thật sự là bạn của Atelio. Tôi quay sang nhìn cô ta, mắt nhìn xuống, mỉm cười dịu hiền, chăm chú lặt đậu. Tôi đáp, sao lại không? Cô ta tiếp tục, vậy thì với anh tôi có thể nói hết. Anh biết anh ấy rất rõ, nên tôi muốn biết là theo ý anh tôi có làm hay không. Tôi bảo là cô ta cứ nói trong khi tôi bắt đầu bật lửa và điều chỉnh ngọn lửa. Cô ta tiếp tục, chẳng hạn, chỗ làm mà anh ấy vừa tìm được theo ý anh có xứng đáng không? Đi khuân đồ. Ý cô muốn nói là làm khu quân giác à? Đi khuân đồ đâu phải là một cái nghề. Tôi đã nhiều lần bảo anh ấy học nghề y tá, rồi chị tôi có thể tìm cách đưa anh ấy vào làm trong bệnh viện đa khoa. Đến đây thì cái ống nước mới đã được ghép xong. Tôi với tay cầm cái bình phun lửa và chẳng nghĩ ngợi, tôi hỏi, cô muốn sự thật hay chỉ trả lời cho có lệ? Sự thật. Thế này, tuy là bạn của Atelio, nhưng không vì thế mà tôi không thấy những khuyết điểm của anh ta. Trước nhất là lười biếng. Lười biếng? Tôi cầm lấy một khúc chì đưa gần đến ngọn lửa và bắt đầu hàn ống nước. Ngọn lửa phun phừng phừng tạo ra những tiếng hú khiến tôi phải nói to giọng. Ừ, làm biếng. Cô em ơi, cô phải chịu khó chấp nhận một anh chồng vô tích sự. Tôi đây nè mới là người siêng năng công việc, còn anh ta thì chịu. Hắn khoái dậy trễ, lang thang chỗ này chỗ nọ, ngồi nhâm nhi cà phê đọc báo thể thao, tán gẫu, làm phu khuân giác thì đúng rồi. Chứ còn y tá cái nghề cần có trách nhiệm thì không, tôi thấy coi bộ không hợp với anh ta. Nhưng tôi, cô ta nói tiếp với giọng trầm trầm có vẻ suy nghĩ, tôi e rằng ngay cả chân phu khuân giác cũng thực sự không có. Anh ta bảo là đi làm, nhưng tiền thì không thấy. Tôi bắt đầu nghi là anh ta nói dối, anh nghĩ thế nào? Nói dối, tôi đáp nhanh, chẳng suy nghĩ, thằng ấy là đệ nhất ba xạo mà tôi biết. Cô cứ chắc chắn như vậy. Có một hắn nói mười, toàn là dối cả. Đúng như tôi nghi, nhưng nếu không đi làm thì anh ta đi đâu? Tôi không tin rằng anh ấy cứ lang thang cả ngày và nhâm nhi cà phê. Có cái gì đó, bởi vì lúc nào cũng vội vã ra khỏi nhà, lúc nào trông cũng có vẻ lo âu. Cô ta ngưng nói, giới tay lên bàn lấy một cái nồi rồi thảy hết đậu đã lặt vào đấy. Tôi nhìn thẳng mặt cô ta, tươi cười, bình lặng, thanh thản. Sau một hồi cô ta tiếp, anh biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi nghĩ rằng anh ấy có bồ. Anh là người biết rõ anh ấy, anh nghĩ có đúng không? Trong đầu tôi vang lên một tiếng cảnh báo. Ernesto, coi chừng, từ từ, coi chừng bẫy đó nghe. Nhưng có lẽ phần thì hiềm thù lấn át thận trọng. Phần thì nghe cô ta chê bai chồng mình thậm tệ như thế. Tôi bắt đầu đâm ra hy vọng. Thế là tôi nói. Theo ý tôi, cô có lý. Hắn thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đàn bà, bất kể xấu đẹp già trẻ. Bộ cô không biết sao? Đến lúc này thì tôi đã hàn xong ống nước. Tôi tắt bình phun lửa và lấy tay nắn nắn lại thỏi chì nóng còn mềm. Rồi tôi bắt đầu lấy mỏ lết xiết các con ốc, trong khi cô ta nói một cách bình tĩnh. Thực ra thì tôi cũng nghe nói, nhưng cũng chẳng có gì gọi là chắc chắn. Bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ là anh ta lằng nhằng với con Emilia. Anh biết con ấy không? Cái con tóc đỏ hồi trước cùng làm thợ ủi chung với tôi đấy. Anh nghĩ sao? Tôi đứng dậy. Maria Rosa sau khi đổ hết đậu vào nồi cũng đứng lên, lấy tay phủi phủi tạp về để hất vỏ đậu xuống đất. Rồi cô ta đến bên bệ rửa chén, đặt nồi với giò nước và mở nước. Tôi bước đến sau lưng cô ta và đưa hai tay ôm lấy cái eo thon miệng nói. Ừ, hắn ngày nào cũng có hẹn với Emilia. Khoảng chiều tối, hắn đợi cô ta trước tiệm ủi và đưa cô ta về nhà. Bây giờ thì cô biết hết cả rồi đó, còn đợi gì nữa? Cô ta xoay mặt lại vừa cười vừa nói. Ernesto, anh đã chẳng bảo rằng anh là bạn của anh ta sao? Vậy thì anh để tôi yên. Tôi phản ứng lại bằng cách cố ôm cô ta vào lòng. Nhưng cô ta dùng ra và nói một cách nghiêm nghị. Anh đã sửa xong hết rồi, bây giờ anh đi được rồi. Tôi cắn lưỡi chua chát. Cô có lý, chỉ có điều là hễ thấy cô là tôi mất cả lý trí. Tôi lúc nào cũng phải ráng nhớ rằng mình là bạn của Atilio và cô là vợ của hắn. Trong bụng ân hận, tôi vừa nói thế vừa quơ tay thu dọn đồ nghề. Tôi chào cô ta và đang tính bước ra cửa. Đúng ngay lúc ấy, cánh cửa nhà bếp bật mở và Atilio hiện ra. Hắn nhào đến chào tôi vui vẻ ra mặt. Trời thần ơi, Ernesto! Tôi đáp, Maria Rosa nhờ tao sửa cái ống nước. Xong hết rồi đấy, tao đã thay ống nước mới. Cảm ơn, hắn nói, đến gần bên tôi. Cảm ơn nhiều lắm. Lúc ấy, Maria Rosa cất tiếng, giọng nói thấp nhưng có vẻ căng thẳng khiến cả hai đứa tôi đều quay lại. Atilio! Cô ta đang đứng thẳng người bên cạnh bếp, nụ cười trên mặt, tay đặt lên bệ đá, tiếp tục nói một mạch dẫn với cái giọng trầm trầm. Atilio, Ernesto cũng bảo anh là người lười biếng. Anh không muốn làm việc. Mày nói thế hả? Rồi đúng như tôi nghĩ. Anh ta bảo anh là người chuyên nói dối, và thậm chí có thể là anh thật sự cũng chẳng làm khuôn giác. Mày nói thế à? Và anh ta xác định cái mà tôi cũng nghe đồn rằng anh ngày nào cũng hò hẹn với con Emilia để làm tình với nó. Trong khi tôi ở nhà làm đầy tớ, trong khi tôi còng lưng ủi đồ thì anh hú hí với con Emilia. Rồi anh bảo là anh đi làm. Đừng có chối vô ích. Ernesto là bạn của anh, hiểu anh rất rõ, đã xác định tất cả. Cô ta nói những điều ấy bằng một giọng nói cực kỳ bình lặng. Và đến lúc ấy tôi mới chợt biết là mình đã dại dột thổ lộ tâm tình với một con khùng. Quả thế trong khi anh chồng mặt hầm hầm bước đến bên cạnh tôi lặp lại. Mày nói thế à? Thì cô ta chụp lấy cái bàn ủi đang nằm trên bếp và ném lên đầu anh ta. Cô ta ném chính xác đến độ nếu hắn không nhanh nhẩu thụp đầu xuống thì chắc đã toi mạng rồi. Rồi thì chuyện gì xảy ra cũng chẳng cần phải kể. Cô nàng đứng thẳng người, bình lặng, nhưng là bình lặng của một người khùng lên cơn. Tiếp tục chụp lấy bất cứ thứ gì vừa nặng vừa nguy hiểm trên bếp như dao, búa, nồi niêu và ném thẳng vào anh chồng. Và anh ta sau một vài lần tìm cách chống đỡ, tung cửa bỏ chạy. Tôi cũng bỏ chạy theo, bỏ lại 2 hay 3 mét ống nước bằng chì trên sàn nhà và phóng nhanh xuống cầu thang, trong khi hắn ta hét với theo. Tao cấm mày heo lánh đến đây, tao mà gặp lại thì mày chết. Tôi chỉ hoàn hồn lại sau khi đã qua được bên kia cầu và đến công viên gần quảng trường tự do. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá thở hồng hộc và thầm nghĩ. Chính tình bạn đã khiến tôi dại dột mở miệng. Bởi vì tôi biết Atilio là người như thế nào và tôi cũng rất lấy làm tiếc. Và tôi thề với mình rằng từ đây tôi sẽ chẳng bao giờ là bạn của bất cứ ai.